xuất từ Ấn Độ. Bây giờ chúng ta tìm tới cái nguồn gốc của thiền. Trước khi tìm hiểu thiền học Việt Nam, chúng ta phải tìm nguồn gốc của nó. Thiền xuất phát từ Ấn Độ do Thái tử Tất Đạt Đa vượt hành xuất gia tầm sư học đạo. Đầu tiên ngài học thiền với ông Arada Kalama, chứng được thức vô biên xứ. Kế ngài học thiền với ông Quốc Đầu Lâm Phất, chứng được phi phi tưởng xứ. Xong ngài thấy đây chưa phải là pháp giác ngộ giải thoát viên mãn, ngài lại khổ tu 6 năm, và cuối cùng ngài đến dưới cội cây Tất Bát La ngồi thiền 49 ngày đêm, liền được giác ngộ viên mãn. Ngang đây ngài tuyên bố ngài đã thành Phật, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế pháp thiền Phật tu và chứng được vượt xa các pháp thiền ngài đã học và pháp thiền thông dụng ở nhân gian trong thời ấy. Vì thế mới có tên thiền ngoại đạo, thiền phòng phu, thiền yoga và các kinh luận mà các kinh luận thường nhắc đến. Thế là pháp môn thiền đã có ở Ấn Độ trước thời Đức Phật. Song pháp thiền của Phật tu chứng không đồng nhất với các pháp thiền trước. Đó là một cái điểm mà tất cả mấy huynh đệ phải biết. Bởi vì nói tới nguồn gốc thiền thì tự nhiên chúng ta phải tìm tới Đức Phật. Tìm tới Đức Phật, mà giờ nói tới Đức Phật thì mấy huynh đệ chắc ai cũng nhớ Đức Phật Thích Ca. Mình học hết chưa? Học rồi chưa? Chưa. Đó là một cái bước mà mình chưa bước được. Bây giờ tôi nói đại khái cho mấy huynh đệ thấy cái trọng tâm của thiền. Đức Phật Thích Ca khi còn là thái tử ở hoàng cung thì ngài được sống ở trong nhung lụa, trong đài vàng cung ngọc. Thì mọi cái đó chúng ta đọc sử đã thấy rõ rồi. Nhưng mà cái điều tối hệ trọng đó, tất cả trong chúng thấy lý do gì mà ngài đi xuất gia? Bởi vì nếu cái đời sống trong hoàng cung không đáng cho mình phải quan trọng, mà bây giờ mình phải quan trọng cái do lý do nào thúc đẩy ngài đi xuất gia. Mà nếu mình nắm vững được cái lý do đó thì mình mới biết cái giá trị tu của ngài. Như vậy thì mấy vấn đề nhớ là sao? Lý do gì ngài đi tu? Thì trong sử thường kể ngài đã được nuông chiều, được bảo bọc ở trong cái tháp nhà cung điện rồi, nhưng mà ngài không tự hài lòng, không thích, nên ngài có những lần xin phép vua cha để đi dạo chung quanh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì một lần ngài đi dạo, ngài thấy cái cảnh của những người già lụm cụm, phải không? Lụm cụm thì ngài trở về ngài buồn. Lần thứ hai ngài thấy người bệnh rên rỉ ở bên đường, ngài buồn. Lần thứ ba ngài thấy người chết khiêng đi ở trên đường. Ba cái hình ảnh già, bệnh, chết mà ngài trực tiếp thấy được. Thì ngang đó ngài liền đặt câu hỏi: tại sao người ta sinh ra rồi phải chấp nhận già, bệnh, chết? Coi sinh già bệnh chết như là một cái luật tự nhiên, không ai chối cãi được. Lớp người trước chấp nhận như thế, lớp người hiện tại chấp nhận như thế, và lớp người sau cũng phải như thế. Như vậy thì liên tục sanh già bệnh chết, không còn có ai thoát được hết. Như vậy đối với nhân loại trước thời Đức Phật Thích Ca, kể cả sau thời Đức Phật Thích Ca, có ai thắc mắc điều đó không? Hay là ai cũng ưng thuận rằng thôi thì sanh ra rồi thì lớn lên rồi thì già cả, rồi bệnh hoạn, rồi phải chết. Cái chuyện đó là một việc đương nhiên, không chối cãi được. Ai cũng phải chấp nhận như vậy. Hay là có cái phương pháp ra khỏi nó, nên chấp nhận hay là muốn vượt ra. Coi như trước ngày không ai nghĩ tới tìm cách để vượt ra khỏi sanh và bệnh chết, sau ngày cũng không ai đặt thành vấn đề đó. Mà chính ngài khi nhìn thấy cảnh đó rồi thì ngài liền đặt ra vấn đề: có cách nào, có phương pháp gì để thoát khỏi cái già bệnh chết? Nếu cuộc đời sinh ra rồi già bệnh chết thì như vậy thì nó trở thành vô nghĩa, không còn có cái gì cao thượng nữa. Sanh ra rồi để già, già để bệnh rồi để chết, như vậy sanh ra để chờ chết ha, phải không? Như vậy cho nên ngang đó ngài không an tâm được, ngài quyết chí phải tìm phương pháp gì để giải quyết già bệnh chết. Nếu chưa giải quyết được vấn đề đó thì cuộc sống của ngài trở thành vô nghĩa, không còn giá trị gì nữa hết. Do đó mà khi ngài đã đặt thành vấn đề rồi, từ đó về sau ngài trằn trọc, ngài thao thức, không thể yên lòng mà ngồi hưởng cái cảnh sang trọng của một ông hoàng. Ngài quyết định phải giải quyết được già bệnh chết, hay là nói đủ là sinh già bệnh chết. Không giải quyết được cái đó thì cuộc đời vô nghĩa. Bởi vậy cho nên ngài ưu tư buồn khổ khi thấy mọi người cùng ở trong cảnh đó mà họ không hay, không biết, không thấu hiểu được cái khổ đó. Mà ngài đã ưu tư buồn khổ cho nên chung quanh ngài bao nhiêu người thân thuộc, yêu mến, bao dây cố giữ ngài lại. Mà ngài thấy nếu không đi tìm được cái phương pháp để giải thoát già bệnh chết thì cuộc đời nó sẽ là cây khô. Cho nên ngài quyết chí phải đi. Vì vậy mà ngài vượt thành xuất gia, phải không? Thì như vậy cái vượt thành xuất gia của ngài với cái mục đích chủ yếu là tìm cho ra một cái lối thoát khỏi sinh già bệnh chết, chứ không có cái lý do nào khác hơn nữa. Đó là cái chủ yếu. Bởi cái chủ yếu đó cho nên sau khi ngài đi ra, đi xuất gia rồi, thì nghe những vị tu có tiếng tâm trong thời đó, ngài tìm tới học. Nhưng mà khi học với họ, nếu được thì chỉ được tới chứng được không vô biên xứ hay là phi phi tưởng xứ, chứ không có gì cao hơn nữa. Vì vậy mà ngài không chấp nhận, không có bằng lòng, ngài quyết chí phải đi tìm cho ra. Muốn tìm cho ra phải sao? Rồi ngài phải khổ hạnh, rồi ngài mới tới cội bồ đề. Thì như vậy cái pháp tu hiện thời mà người ta chứng được, đạt được, đối với ngài, ngài cho rằng chưa có thỏa mãn cái mục đích của ngài. Mà chưa thỏa mãn được cho nên ngài mới tìm một nơi nào để tự tu, để tìm ra đạt được cái mục đích đó. Mà muốn tìm ra đạt được mục đích đó cho nên ngài mới tới cội bồ đề. Mà khi tới cội bồ đề rồi thì ngang đó đó ngài tu hành cho tới khi chứng quả. Thì chứng quả là ngài giải quyết được vấn đề sanh tử. Thì cái điều đó là chúng tôi sẽ nói sao. Bây giờ đã quá một giờ rồi, chúng ta nghỉ chút ha. Khi mà nói tới chỗ Phật thành đạo, ngài giải quyết được vấn đề già bệnh chết, thì trong chúng có thấy rõ ngài giải quyết được chưa? Nếu ngài giải quyết được thì Phật không già, thấy không? Không bệnh, không chết. Mà ngài có già bệnh chết không? Có, mà sao nói ngài giải quyết được? Thì như vậy chúng ta thấy nó có thiếu thực tế không? Đây tôi chỉ cho thấy cái chủ yếu là giải quyết được vấn đề sinh già bệnh chết. Nhưng mà khi ngài ngồi dưới cội bồ đề, theo tông sử kể lại thì đêm chót, tức là đêm thứ 49 đó, từ khoảng canh 2, canh 1 đến canh 2, ngài chứng được cái túc mạng minh. tức là cái minh là sáng, cái sáng thấy suốt được những cái đời quá khứ của mình. Bởi vậy cho nên sau này mới có những quyển kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì kể lại cái đời của ngài hồi trước đã từng ở đâu, làm gì, vân vân, kể rành rọt từng bài. Như vậy thì do chứng được cái túc mạng minh mà ngài thấy vô số kiếp trở về trước, tức là lùi về quá khứ, ngài thấy rõ ràng. Bởi ngài thấy rõ ràng vô số kiếp về trước, cho nên ngài biết rõ con người có mặt ở đây không phải là lần số một, phải không? Mà nó là một chấm trên con đường dài vô cùng. Như vậy thì quá khứ đã có thì vị lai còn hay hết rồi cũng phải có đó. Như vậy thì ngang đây chúng ta có mặt, thì có mặt đây không phải là lần đầu mà cũng chưa phải là lần cuối, phải không? Nếu chúng ta chưa chứng A-la-hán thì nó còn dài dài, không biết tới đâu. Do thấy được cái những đời quá khứ của mình, ngài mới biết rõ ràng rằng cái kiếp con người nó không phải mới có mặt lần đầu. Rồi tới canh ba thì ngài lại chứng được thiên nhãn minh, mà có chỗ khác thì gọi cũng là sanh tử trí. Thiên nhãn minh tức là cái sáng thấy rõ được chúng sinh luân hồi trong lục đạo, tạo nghiệp gì sẽ sanh ở cõi nào, tạo nghiệp gì sẽ sanh ở cõi nào, từ cõi trời cho đến địa ngục. Ngài thấy rõ manh mối từ cái nghiệp nhân cho đến cái quả mà phải chịu, không nghi ngờ. Cho nên trong kinh có chỗ ngài nói rằng ngài thấy chúng sanh luân hồi trong lục đạo giống như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ qua người lại rõ ràng. Như vậy thì sau khi chứng được thiên nhãn minh mà gọi là sanh tử minh đó, thì ngài đã thấy rõ được manh mối của chúng sinh đi trong lục đạo. Mà nếu thấy được manh mối đó rồi thì mấy huynh đệ thấy sao? Ví dụ bây giờ biết rằng người nào tu thập thiện là cái nhân, thì cái quả sẽ sanh ở cõi nào? Ở cõi trời. Đó. Giữ năm giới là cái nhân, thì cái quả sanh cõi nào? Cõi người. Như vậy thì ngài thấy rõ, cho nên ngài mới chỉ dạy muốn sanh cõi nào thì phải tu cái nhân đó. Cái nhân nó đưa tới cái quả. Như vậy thì không có sinh ở đâu là ngẫu nhiên hết, đều có nguyên nhân, phải không? Có nguyên nhân rồi mới có cái kết quả. Thì cái nguyên nhân đó ngài thấy không còn ngờ vực, thấy rất rõ ràng. Như vậy thì muốn hết sinh thì phải làm sao? Nếu muốn sinh cõi trời thì phải tu thập thiện, muốn sinh cõi người phải giữ năm giới, rồi ngạ quỷ, súc sanh, người hay là địa ngục thì đều có nhân hết. Thập ác là cái nhân của địa ngục, vân vân. Thì như vậy thì thấy rõ nguyên nhân để đưa tới sinh tử trong lục đạo. Mà đã thấy nguyên nhân đưa đến sinh tử thì muốn hết sinh tử thì phải làm sao? Thì dứt cái nhân của nó, phải không? Đã biết cái nhân nào đưa người ta tới sinh tử luân hồi, bây giờ muốn hết sinh tử luân hồi thì phải dứt cái nhân đó, thì tử nó hết chứ gì. Đó. Bởi vậy cho nên sau đó ngài liền chứng được, tức là tới canh năm ngài chứng được lậu tận minh, tức là cái minh cuối cùng không còn rơi trong tam giới nữa. Lậu tận là không còn lọt, không còn rớt ở trong tam giới. Như vậy thì ngang đó ngài mới dứt sạch cái mầm mà không còn lưu chuyển trong sanh tử. Mà không còn lưu chuyển trong sanh tử tức là ngài giải thoát chưa? Đó là ngang đó ngài đã dứt cái mầm sanh tử. Mà mầm sanh tử dứt thì cái quả sanh tử còn không? Nhưng mà cái thân hiện hữu này là cái nhân hay cái quả? Cái quả của quá khứ. Thành ra mình tu là dứt cái nhân để không có cái quả vị lai. chứ không phải dứt cái quả hiện tại. Muốn dứt cái quả hiện tại chỉ có tự tử thì nó mất rồi, phải không? Chứ còn tu thì đâu có làm sao mất cái thân này được, mà còn thân này thì phải bệnh, phải già, phải chết. Nhưng mà cái mầm để sanh ở đời sau không còn, phải không? Cái mầm sanh đời sau không còn, tức là cái nhân không còn thì cái quả đâu có. Đó gọi là giải thoát. Giải thoát là giải như vậy, chứ đừng nghĩ rằng giải thoát là ngay thân này không chết. Hiểu như vậy đó là lầm, đó là sai. Mà nói như vậy thì để cho chúng ta đủ lòng tin cái chỗ chứng của Phật. Thì tất cả chúng ta ai cũng nghe Phật có được tam minh. Nhưng mà tam minh đó nó có thực hay không? Như là thiên nhãn minh. Thì trong kinh diễn tả, khi Phật chứng được thiên nhãn minh rồi thì Ngài thấy được tất cả những cái gì xa mấy cũng thấy, cái gì nhỏ mấy cũng thấy. Bởi vậy cho nên Ngài nhìn trong vũ trụ này có vô số thế giới mà mình gọi là hành tinh, phải không? Có vô số thế giới, thế giới không thể diễn tả, không thể tính kể hết. Cho nên Ngài nói bằng một danh từ là như cát sông Hằng. Đó. Vì vậy mà có bên Hán tự có cái câu là hằng hà sa số thế giới đó, phải không? Thì cái câu đó là do Phật thấy, Phật nói ra. Đó. Thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Thì bây giờ chúng ta nói thì thế giới nhiều như cát sông Găng ở Ấn Độ. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái nhìn của Phật thấy thế giới nhiều đó, cái lời nói còn ghi chép trong kinh ngày nay chúng ta có chứng thực được không? Thì khoa học chứng thực điều đó rồi, phải không? Những cái ngôi sao mà chúng ta thấy là những hành tinh, mà những hành tinh đó là những thế giới. Bây giờ chúng ta có thể đếm hết ngôi sao trên hư không không? Ai mà đếm hết được? Có những cái mắt mình thấy, có cái mắt không thấy nữa. Như vậy thì cái thấy của Đức Phật đó là do chứng được mà thấy, thấy rồi nói ra. Đó. Thì cái điều đó để cho chúng ta đủ lòng tin rằng Đức Phật thấy rồi mới nói, chứ không phải tưởng tượng mà nói, không phải suy lý mà nói. Rồi, thì qua cái phần đó, thì chúng ta lại thấy thêm một phần nữa. Thì Phật nói rằng những cái rất là nhỏ, như bây giờ chúng ta thường gọi là vi trùng. Vi trùng, mình bây giờ biết có vi trùng mà nhờ cái gì? À, có kiến hiển vi. Khi xưa Phật không có kiến hiển vi mà Ngài vẫn thấy vi trùng. Đó. Bởi thấy vi trùng cho nên Ngài mới nói. Nhưng chúng ta thường hay uống nước rồi tụng chú rồi đó, thì câu kệ nói sao? À, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Đó. Vân vân. Thì như vậy Phật đã thấy, bảo mình, cho mình biết rõ rằng Ngài nhìn trong một bát nước thấy có vô số vi trùng. Đó. Mà đã có thấy vô số vi trùng thì ngày xưa hơn 25 thế kỷ mà Ngài nói ngoài cái thế giới mình còn vô số thế giới, Ngài nói trong bát nước có vi trùng, thì cái điều đó ai tin? Mà bây giờ mình tin được. Mình tin được thì nhờ cái khả năng của khoa học phát minh ra chúng ta mới thấy. Thì như vậy cái thấy của Đức Phật ngày xưa đến bây giờ người ta mới tin, phải không? Như vậy thì cái thấy đó nó có sai chạy không? Có đúng lẽ thật không? Đó. Thì từ cái thấy xa như thế giới, thấy nhỏ như vi trùng, rồi cái thấy nữa là thấy nghiệp nhân qua lại của chúng sinh trong tam giới. Cái điểm nghiệp của chúng sinh phải luân hồi trong tam giới thế nào, Ngài thấy rõ. Bởi thấy rõ cho nên Ngài mới dạy cái phương pháp tu. Đó. Muốn sanh cõi lành thì phải tu cái gì, còn tạo cái nghiệp ác thì phải đọa ở đâu, Ngài chỉ rõ ràng, không có nghi ngờ.
Thấy rõ, thông thoát, đầy đủ trong đó. Thì như vậy, để biết rằng cái thấy của Đức Phật nó là cái thực, chứ không phải là cái tưởng tượng, mà bởi thấy đúng lẽ thực đó cho nên Ngài nói không nghi ngờ. Bởi vậy nó Phật có tứ vô úy đó,
tứ quân tử quý, tức là bốn việc không có sợ. Dường trước cả thiên hạ, ngài nói thì cũng vẫn khẳng định như vậy. Dường cho những cái người bà la môn hay những người trí thức, trước những người đó ngài nói thì cũng không ngại. Dù ngài nói rằng ngài chứng được như vậy mà ai chạy mất thì ngài cũng không sợ. Đó là gì ngài đã thấy như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được điều này thì mới thấy cái giá trị của Phật mà ngài truyền được cái lối gọi là giải thoát nhân tử, phải không? Bây giờ chính bản thân ngài có giải thoát chưa? Tới cái lậu tịnh không đó hay là lậu tịnh minh đó là giết hết cái mầm sanh tử, mà giết hết mầm sanh tử cho nên không còn bị luân hồi trong đường đạo nữa. Đó là ngài đã đạt được cái bản hoài là giải quyết vấn đề đó. Và khi đạt được đó rồi thì ngài chỉ phụ hưởng cái phần mình tu được, hay là ngài còn nghĩ tới người sau? Nghĩ tới người sau cho nên ngài mới tới người lập huyện mà nói pháp thứ thế cho năm anh em
kịp thời. Thì như vậy chúng ta mới thấy chính trong cái pháp xứ đế đó, thì mấy huynh đệ thấy tôi chỉ đơn giản thôi, vì đây không có nghĩa là giảng về pháp xứ đế, nhưng mà nói đại cương cho mấy huynh đệ thấy cái ý nghĩa giải thoát sanh tử nó rõ ràng trong pháp xứ đế. Thì pháp xứ đế chia làm hai phần, phải không? Bốn pháp khổ tập diệt đạo, nhưng mà bốn pháp nó chia là hai: nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Đó. Tập đế là nhân, mà khổ đế là quả. Thì như vậy, nhân là tập, quả là khổ, đó gọi là nhân quả thế gian. Mà tập là cái gì, tập đế là cái gì quý vị biết không? Tập là sự nhóm họp của những cái phiền não. Đó. Nói đơn giản là tham sân si, còn nếu nói trọng hơn chút nữa, tham sân si mạng nghi ác kiến, còn nếu nói rộng nữa thì thôi tùy phiền não tới 20-30 thứ. Thì đây chỉ nói đơn giản là từ 3 là tham sân si nó hợp lại, hoặc là 6 đó, gọi là 6 thứ căn bản phiền não. Thì như vậy thì do 6 thứ hoặc là 3 thứ căn bản phiền não này mà nó làm cái nhân để rồi phải sanh tử chịu khổ ở đời sau, phải không? Bây giờ nếu mà cái nhân này mình diệt đi thì cái quả sanh tử còn không? Bởi vậy cho nên ngài mới nói diệt đế. Diệt đế là gì? Là diệt hết cái nhân sanh tử. Diệt hết nhân sanh tử mình nói đơn giản là diệt hết tham sân si. Nếu tham sân si hết thì cái quả sanh tử đau khổ không còn. Mà giờ nếu diệt hết cái nhân đó thì gọi đó là niết bàn. Cho nên diệt đế cũng có nghĩa là niết bàn, là không còn sanh tử nữa. Nhưng mà diệt đó, biết rằng diệt hết cái đó là hết, nhưng mà phải làm sao? Phải có phương pháp. Phương pháp đó là đạo đế. Thì như vậy 37 phẩm trợ đạo là cái phương pháp để tiêu diệt hết những cái nhân đó. Như vậy thì mấy huynh đệ mới thấy không phải ngài diệt hết cái mầm sanh tử được niết bàn, mà rồi ngài an trú, rồi ngài chỉ lại cho chúng ta thấy cái phương pháp làm sao tiêu diệt hết cái mầm đó để rồi không còn cái quả khổ đó, và làm sao dùng phương tiện gì để tiêu diệt nó thì ngài chỉ rõ ràng. Bởi vậy cho nên tứ đế vẫn chia làm hai phần, một bên là nhân quả thế gian, một bên là nhân quả xuất thế gian. Như vậy thì mình hiện giờ đang ứng dụng nhân quả nào? Xuất thế gian hay là thế gian? Mà muốn xuất thế gian thì ba cái chú mình phải bỏ. Ba chú đó là gì? Là tham sân si. Bây giờ mấy huynh đệ bỏ được chưa? Đó. Như vậy thì biết cái nhân nó quá rõ rồi, phải không? Cái nhân đó thì nó đưa tới cái quả đó, mà cái nhân đó mình chưa bỏ được thì cái quả đó mình cũng khó tránh. Đó. Thì như vậy học đó để chúng ta thấy cái chủ yếu của đạo Phật. Như vậy thì Phật tu thiền là để tìm ra cái phương pháp giải quyết vấn đề sinh tử, chứ không phải tu thiền để rồi được sanh ở cõi này, ở cõi kia, vân vân. Vì vậy cho nên tất cả những cái người tu trong thời đó mà nếu không có phương pháp để giải quyết vấn đề sinh tử thì Ngài không chấp nhận. Cho nên tu rồi, bằng những vị thầy rồi, họ yêu cầu Ngài ở lại giáo hóa họ, Ngài từ chối hết, vì Ngài chưa có đạt được mục đích đó. Vì như vậy bây giờ chúng ta tu sao? Có nhắm như cái mục đích của Ngài nhắm không? Hay nhắm khác? Nhắm sao? Thì cái điều đó mỗi người có quyền. Nhắm sao cũng được, muốn ở lại chơi thì ở, muốn đi ra thì đi, cái đó là mỗi người tự chọn lấy, chứ Phật cũng không có bắt buộc. Đó là tôi nói qua cái phần lịch sử để cho quý vị thấy, nghĩa là chúng ta ứng dụng một phương pháp tu nào, chúng ta phải tìm tận căn nguyên của pháp tu đó. Bây giờ chúng ta nói tu thiền thì mình phải tìm tận cái nguyên nhân của tu thiền. Mà nguyên nhân tu thiền của Phật là giải thoát sinh tử, chứ không phải là để hưởng ở cõi này hay cõi kia. Bây giờ có một số người họ không biết, rồi nghe nói tu thiền rồi sức còn đi chỗ này chỗ kia ngao du, họ thích quá, phải không? Thì cái đó là cái trò chơi thôi, đâu phải là cái gốc giải thoát sinh tử. Bởi vậy cho nên nó không phải là thiền của đạo Phật ở chỗ đó đó. Tôi nói để rồi mọi người khi mà hiểu nhìn lại để giảng trạch đâu là tà, đâu là chánh, đâu là đạo Phật, đâu không phải đạo Phật. Chứ nhiều khi mình không có giảng trạch được cái đó, rồi có những lúc nghe nói là tu thiền cách này hay, mau kết quả, nghe mình cũng ham, phải không? Ham rồi mình lại đi cái đường tu của chính mình. Đó. Bây giờ tới cái